Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập cuối, tập số 6 của câu chuyện series câu chuyện Anh Linh Bất Diệt của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Tập số 6 có tựa đề là Hiền Linh Diệt Cướp, là những cái hoạt động cuối của nhóm các anh hùng quân thần Hùng Sám Biển Đông, tiêu diệt những cái phe nhóm đã nổi lên cướp bóc của cải của dân lành thời bấy giờ. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 Hiền Linh Diệt Cướp của phần diễn đọc của Đình Soạn. Gã đưa tay nhận một chút tiền công còm còi từ tay của chị chủ nhà, rồi lý nhí nói lời cảm ơn, sau đó lầm lỗi vác cuốc về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, không ngờ rằng có lúc mình phải lâm vào cái tình cảnh tồi tệ như hiện nay. Để có thể nhận được một đồng bạc công cán, bản thân của mình phải cật lực cuốc đất nặng nhọc suốt cả một tuần ròng rã. Bởi trước đây hắn đã được xài tiền thỏa thích, trong một đêm hắn có thể nướng cả mấy chục đồng, có lúc lên tới vài trăm, thậm chí là cả ngàn tiền Đông Dương một cách nhẹ nhàng vào những canh bạc đỏ đen, hay là những chầu nhậu nhẹt thừa mứa cùng với đám đàn em và mấy cô nương người Tàu trong chợ lớn, hoặc là mấy cô đầm lai người Sài Gòn. Vậy mà giờ đây phải đi cuốc đất mướn để mà nhận chút tiền ít ỏi còi cọc như là tiền bố thí. Nhìn thấy đó, gã phun ra một bãi nước miếng rồi văng ra một tiếng rủa: đời cho chết khốn nạn thật. Nguyền rùa xong, hắn rời con lộ đắp đất đỏ lớn để rẽ vào một lối mòn nhỏ mà hai bên mọc đầy toàn cỏ dại và những cây cối lùm tùm xung quanh. Sau một lúc quanh co trên lối mòn nhỏ vòng vèo ấy, gã bước đến đầy nhẹ một cửa rào bằng tre ọp ẹp, rồi bước vào một khu vườn nhỏ khá rậm rạp trồng mít và điều xen kẽ. Đi thêm chừng 20 thước nữa thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ vách ván, mái lá lợp. Gã đi thẳng qua bên hông nhà dựng cây cuốc vô vách, bước đến múc nước trong lu bên cạnh ra rửa mặt và tay chân. Sau đó quay lại mở cửa bước vào bên trong, thả người nằm vật lên giường nhắm mắt lại hồi tưởng những thăng trầm của đời mình đã trải qua những ngày trước. Sinh ra và lớn lên ở một vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, gã vốn chỉ có cái tên đơn giản là Thạch Son do cha mẹ đặt. Cha của gã là người Miên chính gốc, còn mẹ là người Hoa. Người nào có sự kết hợp của hai dòng máu này thì dân gian thường gọi là đầu gà đít vịt, thì rất là đẹp. Nhưng mà Thạch Son ngược lại có một tạng người to quá khổ, cao gần 2 mét, gương mặt bự bè cùng với chiếc mũi gãy lại hành lên, càng tạo nên nét xấu xí. Tuy màu da của gã chỉ hung hung đen, nhưng mà bộ tóc khô ráp trông cứng ngắt màu đỏ xỉn và xoăn tít. Đôi mắt của gã trắng dã to, lồi ra bên ngoài nhìn thấy hung ác dữ tợn, nhưng mà được cái đôi mắt ấy lại rất sáng. Dù bản tính lầm lì ít nói, nhưng mà tính tình cũng khá tốt. Hễ ai nhờ có việc gì thì Thạch Son thường lầm lì làm giúp, rồi họ thích trả bao nhiêu tiền cũng được, hoặc nếu không thì cũng chẳng sao. Gã chỉ lặng lặng quay đi, chẳng đòi hỏi công cán. Mặc dù gã ngoại hình to đến hung dữ, tính tình lầm lì, nhưng mà lối xóm xung quanh cũng không ít người có thiện cảm bởi gã khá tốt bụng. Và đó là chuyện thật xa xưa lúc còn làm ruộng ở dưới quê. Nhưng mà sau này trong diện tình cờ gia nhập vào đám beo gấm, rồi nhờ võ nghệ cao cường, Thạch Son đã được phong lên đứng hạng thứ 3 của đám cướp nọ. Thế cái tên Thạch Son của mình chưa đủ kêu, cho nên đã tự thêm chữ San vào giữa để nghe kêu hơn. Từ đó mang tên Thạch San Son tam ca của đám cướp beo gấm lừng danh một thời. Danh tiếng lấy lừng của đám cướp beo gấm chẳng còn nổi cộm ở vùng Mỹ Tho, mà còn vang xa tới nhiều làng quê miệt lục tỉnh. Người người nghe thấy đều kinh sợ lắc đầu lẻ lưỡi, còn nít đang khóc mà nhắc beo gấm là nín khóc liền. Còn đàn bà con gái nghe nhắc đến xanh mặt như tàu lá chuối, bởi ngoài sự tàn bạo trong cướp bóc, đám này còn thích đốt nhà giết người, cùng hãm hiếp đàn bà con gái một cách đầy thú tính. Bọn cướp beo gấm không biết nghe từ đâu, từ vùng Long Kiểng trên Sài Gòn, có đám ăn cướp rất nổi tiếng với người cầm đầu tên là Mười Nhỏ. Trước khi đánh cướp nhà nào thì luôn viết thư báo trước ngày giờ cụ thể. Đám cướp beo gấm cũng bắt chước đám đàn anh, Cái thư báo trước thời gian chúng sẽ đến đánh cướp. Chúng tin chắc rằng đám lính làng xã mà kể cả quân lính ở quận ở đó cũng không dám đụng đến chúng. Bởi vì bọn lính kia dù có giữ được tài sản cho tụi nhà giàu, quê mùa mà keo kiệt ki bo kia đi nữa, thì chúng chỉ được cấp trên viết giấy khen ngợi. Còn đám dân đen kia cảm ơn 1-2 tiếng là cùng, chứ đừng có mong có xu nào đền ơn. Sau đó thì tụi lính đó ngu dại gì mà lại chạm trán hay là đụng độ với băng cướp của Béo Gấm. Vừa thiệt thân, nếu mà chẳng may thương tích hay là mất mạng không chừng. Nhưng mà dù thân thể không bị gì thì ít nhất cũng đắc tội, sinh ra thù oán với tụi cướp, chằn ăn chăn quấn kia. Cho nên tụi lính đó đâu có ngu dại gì mà làm chuyện không có chút lợi lộc như vậy. Còn bọn lính Tây dù súng ống đầy đủ mạnh mẽ kia, đâu có dại dột gì mà sư quân đi diệt bọn cướp nọ. Bởi có diệt đi chăng nữa cũng không có lợi ích gì cho bọn chúng, mà còn tốn người hao của một cách vô ích. Cho nên đám cướp Bèo Gấm kia ngày càng đắc ý, khuynh hoang. Tưởng đâu trên đời này không có một kẻ nào hay là một thế lực nào dám chống lại chúng. Cho nên chúng càng tỏ ra ngang ngược lộng hành. Chúng không thể ngờ rằng hành động quá tàn bạo và ngang ngược đó đã đến tai của đội quân hùng sáu miền Đông. Và họ quyết dẹp tan đám cướp Bèo Gấm giúp dân lành. Chuyện ấy sẽ đang như sau. Xế trưa ngày hôm ấy, khi mà tin ba đồ chốt đảng của đám Bèo Gấm đang nằm lim dim trên võng, thì một tên đàn em chạy từ ngoài vào nói: "Thưa đại ca, bên ngoài hội đường có mấy người muốn diện kiến." Ba đồ mở mắt ngạc nhiên: "Ủa, ai muốn diện kiến? Người lạ hay quen mà có mấy người?" Tên đàn em vội nói ngay: "Dạ, chỉ có 4 người lạ đại ca." Tên đại ca nghe vậy vừa ngồi dậy khỏi võng vừa ra lệnh: "Được rồi, mày chạy ra nói với tụi nó chờ tao giây lát, rồi mày ra biểu thằng Tư Đen dẫn mấy anh em đem theo vũ khí bao quanh để phòng chuyện bất chắc." Tên đàn em vâng dạ một tiếng rồi tức tốc chạy đi làm việc. Tuy căn dặn tụi đàn em như vậy, chứ ba đồ trong bụng lại cho rằng mấy tên nọ chắc là tới đây xin gia nhập băng đảng của hắn. Nghĩ vậy cho nên bước vô phía trong thay đồ. Y mặc trên người bộ và ba lụa lèo mới, để nhìn qua thấy hào hào giống với đại ca Mười nhỏ, lừng danh ở tận trên xứ Long Kiềng trên Sài Gòn. Hắn đứng ngắm mình chiếc tấm kiếng rồi gật đầu hài lòng. Xong đùng đỉnh bước ra cố tạo cho mình dáng ung dung đầy khôi hài. Vừa ra tới hội đường thì ba đồ hơi làm lạ, vì mấy vị khách đó ngồi đàng hoàng trên mấy chiếc ghế bành dành riêng cho những cao thủ lãng bang Béo Gấm, chứ không phải dành cho những người bình thường đến đặt, chứ không phải là mấy cái ghế bình thường đặt hai bên dành cho khách. Thế như vậy ba đồ tỏ ra khó chịu, cho nên đứng khoanh tay trước ngực, hết mặt câu có hỏi người đội nón vải rộng vành ra dáng cầm đầu mấy tên nhà quê: "Mấy chú đó tới gặp ba đồ này có chuyện gì không? Ta không có rảnh lắm, có gì nói đại đi." Anh chàng đội nón rộng vành ngước mắt lên nhìn đại ca của đám ăn cướp Béo Gấm ở bờ trả lời: "Tất nhiên là phải có chuyện tụi tôi mới đến gặp anh, chứ tụi này cũng không rảnh để đi cướp bóc của dân lành." Nghe gã kia nói đến đây thì ba đồ giật xanh mặt, mặt cố y trở nên đỏ phừng phừng, nhưng mà cố nén lại vì linh cảm mấy tay trước mặt không phải là dạng dễ nhai. "Ê, mấy chú kia, liệu hồn ăn nói cho nó đàng hoàng một chút." Anh chàng nọ phất lờ thái độ đang tức tối của tên chúa đảng, cười khà mà nói: "Nếu muốn tụi này nói chuyện đàng hoàng thì chính anh phải bỏ cái giọng sức sược của kẻ cả đi." Ba đồ nghe vậy thì ráng dặn cơn thịnh nộ để tỏ ra mình là một đại ca đầy bản lĩnh: "Được, vậy mấy anh đến đây có chuyện gì cứ trình bày, ta sẵn sàng nghe." Anh chàng đội nón vải chậm rãi buông từng tiếng: "Thay mặt anh Sáu, tụi tôi tới đây yêu cầu các anh dẹp ngay cái đám ăn cướp Béo Gấm ác ôn mắc dịch của mình đi. Đó, chuyện chỉ có vậy thôi." Vừa nghe người đó nói xong, ba đồ giật nảy mình, cho dù súng nổ sát một bên cũng chẳng làm giật mình đến vậy. Giật mình không phải vì sợ, mà là vì nhìn mấy kẻ ngồi trước mặt mình như những kẻ khủng đang diễn trò cho hắn xem. Một đám chỉ có 4 tên chưa chọi như vậy mà dám tới lãnh địa của mình để gây chuyện bằng cách đòi dẹp băng đảng Béo Gấm lừng lẫy. Đúng là mấy thằng này khủng hết thuốc chữa. Hắn ta nghe nói xong phát lên cười khủng khủng. Mặt của hắn ta sòng lên nhìn người trước mặt như là kẻ sắp chết, y nghiến răng gằn giọng và nói: "Dựa vào cái gì mà dám vuốt râu hồm? Bộ mày muốn hết sống rồi hả mấy thằng nhà quê? Thì mày có biết là cả đám lính quận lẫn đám lính Tây còn không dám đụng tới Báo Gấm này, chứ nói gì đến tụi mày?" Anh chàng bữa con đội nón rộng vành cười đáp lại tỉnh queo, như không hề nhận thấy sự tức giận của tên chúa đàn: "Dựa vô vật chính nghĩa được không? Hơn nữa tụi này không muốn gây gổ vô ích, cho nên tới đây nói thiệt hơn với anh. Ba Đồ nổi cơn tâm bệnh, thích chịu nổi với thằng khùng điên, cho nên bèn la lớn ra lệnh: tụi bay vô chói cổ với cái thằng khùng này lại. Bọn đàn em cả chục tên với vũ khí lăm lăm ở trên tay đứng sát bên ngoài từ nãy giờ chờ hiệu lệnh. Khi nghe Ba Đồ hét lên lập tức xông lên, nhưng mà anh chàng bự con đội nón rộng vành không hề lay động mà cứ bình tĩnh khoát tay mà nói: mấy chú khoan động thủ đã, còn anh Ba Đồ có dám cùng tôi thử sức? Nếu mà thua tôi sẵn lòng xin lỗi và xin gia nhập đám ăn cướp toi vật của anh. Còn nếu anh thua thì có cam tâm giải tán đám quỷ này cho bà con chòm xóm được yên thân hay không? Người làm mặt nói vậy thì Ba Đồ hết sức chịu nổi quắc mắt lên, tay nắm thành một quả đấm thật chắc. Bởi tên kia ngoài thái độ hết sức ngạo mạn thì lời nói lúc nào cũng mỉa mai. Lúc thì đám cướp ăn bèo gấm ác ôn mắc dịch, không lại nói đám ăn cướp toi vật. Nhưng mà đường đường là chúa đằng lừng lẫy, lẽ nào không dám nhận lời thách đấu của người kia? Nếu hôm nay không đánh cho tên kia một trận tơi bời, thì sao hắn ta có thể làm cho bọn đàn em dưới trướng được kính phục? Nghĩ đến đó Ba Đồ nén giận, anh nhìn chàng nọ rồi ra vẻ anh hùng hào hán, một chọi một, cho nên xắn tay áo lên mà nói: được, nếu mày không ngán gãy cổ thì nhào vô, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của Ba Đồ. Nói xong, Ba Đồ xoay người bước ra sân, chủ bộ đứng tấn và hoành tay, hất hàm về phía người lớn con mà nói: nè thằng nhà quê, mày còn đứng đó làm gì, mời mày. Đàn em của hắn lật đật chạy theo sau Ba Đồ, đứng xung quanh hò hét cổ vũ cho tên đại ca của mình. Đại ca, bè cổ nó đi, cho nó lên bàn thờ ăn gà chéo cánh đi đại ca. Đại ca, đập cho nó chết luôn tại chỗ đi. Anh chàng đội nón rộng vành không nói gì cả, từ trong nhà chậm rãi đứng ra đối diện cách Ba Đồ khoảng 3 thước. Vẫn trong tư thế thoải mái, anh ta đưa tay với tư thế mời nhẹ nhàng mà nói: xin mời. Ba Đồ cười gằn rồi quát to một tiếng để cướp tinh thần của đối phương, và đột nhiên búng chân tạt ngang một cú đá mạnh như vũ bão vào mặt của anh đội nón vải rộng vành. Anh này chỉ nhẹ nhàng lách qua nửa bước là dễ dàng tránh thoát cú đá của Ba Đồ. Hai bóng người quyện vào nhau cùng với những tiếng đấm đá bình bịch thùi thùi vang lên liên hồi. Nhưng chừng 20-30 phút sau, bỗng nghe Ba Đồ phát ra âm thanh hự nặng nề vang lên, rồi lảo đảo lùi phía phía sau vài bước, mặt tái xanh, hơi thở hổn hển, tay ôm bụng nhăn nhó như là muốn đổ gập người xuống. Anh chàng đội nón vải mặt chưa biến sắc, miệng tươi cười mà hỏi: sao đây ông bạn, đã chịu thua chưa hay còn muốn đấu tiếp? Ba Đồ cắn răng mím lợi không nói gì nữa, cố gắng gượng đứng thẳng dậy kẻo mất mặt trước đàn em. Dẫu đứng lên được nhưng cả thân thể vẫn còn run nhẹ nhẹ vì đau. Bọn đàn em đứng quanh đó thấy mới có vậy mà gã kia đã hại được đại ca Ba Đồ dễ dàng, khiến cho cả đám xanh mặt không dám vỗ tay cổ vũ như lúc đầu. Thấy tình huống như vậy, một tên nào đó gào lên nhắc nhở cho đại ca của mình: cho thằng chó chết nếm mùi độc thủ đi đại ca. Nghe nhắc vậy, Ba Đồ liền mở một nụ cười rồi bất ngờ vung hai tay một lượt về đối thủ. Từ hai lưỡi dao nhỏ sáng loáng bay vụt vào mặt và bụng của anh chàng đội nón rộng vành. Nhưng đòn tấn công này nào chỉ có đơn giản như vậy, vì sau khi hai lưỡi dao kia bay đi thì hai khúc đoàn nhị côn bay vụt đến đập thẳng vào đầu của anh nọ. Nãy giờ vốn ra tay nhân nhượng không nỡ hạ đòn nặng đối với Ba Đồ, nhưng nay hắn ta thiết lòng dạ độc ác ra tay là muốn lấy mạng của mình. Cho nên anh chàng kia vụt ngang một bên, né đòn tấn công của hai món vũ khí nọ, quát lên một tiếng tung người lên, đá liên tiếp một lúc mấy ngọn liên hoàn cước vào người của Ba Đồ. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, khiến cho đám thủ hạ không kịp thấy đại ca của mình trúng đòn ra sao, mà chỉ nghe tiếng hự thật lớn vang lên. Và bóng Ba Đồ ngã ngửa xuống mặt đất phía sau nằm sụi lơ, hơi thở thề thóp, miệng máu trào ra đỏ lòm. Bọn thủ hạ vội vàng lao tới, kinh hoàng nhìn thấy hai cánh tay của đại ca mình đã bị đối thủ đá gãy. Còn sở dĩ bị thổ huyết, có lẽ chúng một đá rất nặng ở ngực hay ở bụng gì đó. Bọn họ trông thấy đại ca thảm bại và thương tích đầy mình như vậy thì xanh xám cả mặt mày chứ biết tính sao. Bỗng một tiếng lớn quát ra lệnh: lấy súng bắn nát đầu thằng chó đó cho tao. Chỉ chờ có như vậy, từ ngoài cổng một đám 7 tên ôm súng mút chạy vô dằn thành hàng ngang,
đưa súng thẳng vô bốn tên khách lạ chuẩn bị bóp cò. Bất ngờ cả mấy tên đó cùng rú lên một lượt và ngã chúi về phía trước, giãy giụa vài cái rồi nằm im như đã lìa đời. Bọn còn lại xanh mặt ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì, sao mấy tên nọ bị như vậy, thì một kẻ trong đám phát hiện ra hắn cất giọng. Nhìn kìa! Bọn còn lại sau phút giật mình thì đã kịp định thần nhìn lại. Chúng đưa mắt nhìn thì ra trên lưng mấy tên đồng bọn xấu số đó đều bị cắm một mũi ná. Bảy tên nằm im không nhúc nhích, chẳng rõ sống chết thế nào. Cả đám ăn cướp băm trợn nơi đó, mặt cắt không còn một chút máu, đôi mắt lấm lét nhìn tên nhị ca xem có ra lệnh gì thêm không. Nhưng gã nọ cũng điếng hồn trước diễn biến xảy đến. Y thừa sức hiểu rằng bên ngoài có nhiều tay bắn ná hoặc súng nấp sẵn, vì vậy mà không dại dột gì ra lệnh. Người đội nón vải tằng hắng rồi bằng giọng sẵn sàng. Các anh đừng dại dột chống cự lại, hãy ngó tấm gương của bà đồ cùng mấy tên nọ mà làm thân. Còn tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phan Hồng, cùng mấy anh em đây đều ở đội quân hùm xám miền Đông, chắc mấy anh có nghe tiếng. Nghe nói đến đó, nhiều tên trong đám bèo gấm đều trợn mắt lên, không ngờ đội hùm xám lừng lẫy từ Tuốt Mút tận Đồng Nai kia lại ngắm đến chúng. Còn tay đội nón rộng vành này là Phan Hồng, nổi tiếng với tài bắn giỏi, như để bắn rất hay, như lấy viên đạn đặt vào mục tiêu kia đang đứng trước mặt của bọn chúng. Nhiều tên nhìn vào bốn người của họ mà nuốt nước miếng, thì miệng của mình đắng ngắt. Đội quân này nổi tiếng như sấm, đâu chỉ thiện chiến trên chiến trường với thành tích bách chiến bách thắng, mà nghe đâu bất kể thành viên nào trong đội đều võ nghệ đầy mình. Nhất là mấy người đứng đầu danh sách như là Sáu Bảnh, Phan Hồng và Trần Vũ. Nếu thật sự là người này thì Phan Hồng vậy thì không xong cho cả đám. Trong lòng của mấy tên cướp tuy bây giờ chúng rất muốn rút lui, nhưng mà chúng nào dám, bởi vì dù sao nhị ca Tư Dâu chưa ra lệnh, thằng nào dám dục dịch bỏ chạy thì coi chừng con chó lửa của ông bắn cho què giò. Còn nếu lóng ngóng ở đây không rõ cách cha đội nón kia sẽ xử lý cả đám như thế nào. Chúng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ không kẻ nào dám mở miệng. Trong tình thế lưỡng nan của cả đám, bất ngờ nhị ca Tư Dâu bước ra lấy giọng ôn tồn nói với mấy người lạ nọ. Mấy anh cứ an tâm về trước, còn sau đó tùy hứa sẽ giải tán thêm đám anh em ở đây, bởi còn phải chờ một hai người nữa đang đi công chuyện về, tụi tôi mới dỡ gánh được, mong mấy anh hùng dám thông cảm. Cả đám nơm nớp lo sợ không được chấp thuận, nhưng mà bây giờ không ngờ Phan Hồng dữ dằn kia bỗng trở nên dễ tính. Anh ta cười tươi gật đầu rồi nói lớn. Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng đồng ý, nhưng mà kỳ hạn cho mấy người chỉ 3 ngày sau là phải về, ai về nhà nấy làm ăn lương thiện. Còn sau 3 ngày tụi tôi trở lại, nếu còn ai ở đây thì đừng trách. Nghe Phan Hồng nói đồng ý, tên Tư Dâu vội vàng vâng dạ. Thế vậy Phan Hồng ra hiệu cho mấy người theo mình rút lui. Cả đám beo gấm thở vào nhẹ nhõm, nhưng khi bốn người của đội hồn xám vừa bước ra tới cửa rào, Tư Dâu một tay móc cây súng nhỏ dắt trong người, một tay ngoắc ra hiệu và đàn em chạy lại lựa mấy cây súng bút. Của những tên bị hạ lúc nãy rớt ra khỏi tay, nằm trình ình trên đất. Cả bọn đưa súng lên nhắm vào đám người nọ. Một loạt tiếng súng nổ vang, cùng với những bóng người ngã sấp xuống như là bị thân cây đốn hạ. Bọn thủ hạ beo gấm định vỗ tay reo mừng, nhưng khi nhận ra mấy tên ngã nằm dưới đất không phải là mấy anh chàng trong đội hùm xám miền Đông, mà là 7 tên trong bọn chúng, những tên dùng súng định bắn sau lưng mấy người nọ. Trong số đó có cả gã nhị ca Tư Dâu, và cả bọn trợn mắt ngược lên vì ngạc nhiên, không hiểu do đâu mà sự việc lại thành ra như vậy. Thì từ trong hội đường cả chục người bước ra ngoài, mà trên tay của họ cầm những khẩu súng còn bốc khói. Có lẽ những người này vừa nổ súng triệt hạ mấy tên định bắn lén sau lưng đồng đội của mình. Một người dáng thư sinh trắng trẻo, nhưng trên người mặc bộ đồ lính, đứng khoanh tay lại nhìn mấy tên cướp còn lại chậm rãi nói. Ta tên là Trần Vũ, người của đội quân hùm xám miền Đông. Sở dĩ 8 tên đó bị hạ vì chúng đang chĩa súng bắn sau lưng đồng đội của ta. Những kẻ tiểu nhân lấy oán báo đức như vậy thì chúng ta tuyệt đối không có nương tay. Anh chàng nọ nói tới đó thì Phan Hồng cùng 3 người kia quay lại. Họ nhanh nhẹn thu mấy cây súng của bọn beo gấm còn nằm lăn lóc dưới đất. Thấy 2 đại ca đều bị hạ và hơn chục đồng bọn nằm lăn lộn dưới đất, mấy tên còn lại của đám ăn cướp beo gấm đều tái xanh mặt run rẩy không nói nên lời. Trần Vũ đưa mắt nhìn bọn chúng một lượt rồi cất tiếng bằng giọng nói chắc nịch. Còn hai cây bút đứa đâu, mau đem ra đây. Sau đó mấy người chôn cất mấy tên đồng đảng bị chết cho đàng hoàng. Còn mấy thằng kia bị thương thì mấy người liệu băng bó. Sau đó tất cả phải bỏ nghề ăn cướp dã man của mấy người mà về quê làm ăn lương thiện. Ai còn nấn ná tụ tập làm bậy, ta sẽ không để cho tên nào sống sót. Luôn đây mấy người nhắn lời của đội quân Hùm Xám đối với tên Tam Ca Thạch San Son đang về quê thăm nhà, nên quay về làm ăn lương thiện thì sống, còn nếu vẫn ngoan cố không biết hối cải thì chính ta sẽ lấy mạng chó của hắn, nhớ chưa? Sau khi Trần Vũ ra lệnh như vậy, người trong đội Hùm Xám châm lửa đốt sạch mấy dãy nhà của hội đường, cùng nơi ở và kho tàng của đám Beo Gấm. Mấy tên còn lại thì đám cướp chứng kiến sự việc xảy ra quá nhanh, chứ không thể ngờ trong nháy mắt đồng bọn đã bị hạ gục gần 20 tên, trong đó có hai đại ca đầu sò và những lều trại của chúng cũng nhanh chóng chìm trong biển lửa. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất, đối thủ biết rõ tình hình vũ khí của chúng chỉ có 9 cây súng và Tam Ca thì về quê, vì vậy gần 10 đứa có mặt tại chỗ đành lý nhí vâng dạ, vừa lấy 2 cây súng còn lại giao ra cho đám người của Trần Vũ và hứa sẽ thi hành lệnh của quân Hùm Xám. Phan Hồng và Trần Vũ nhìn qua bọn chúng một lượt rồi khoát tay ra hiệu cho anh em của mình rút lui, vì các anh cũng ngại bất chợt nghe súng nổ vang, bọn lính Tây đến đây thì họ vướng vô cuộc giao tranh không cần thiết. Chỉ một chút sau thì bóng những chiến sĩ Hùm Xám đã khuất sâu trong những hàng tre xanh dày đặc. Về phần mấy tên cướp còn lại thở phào nhẹ nhõm, chúng vội vàng tiến hành băng bó cho mấy tên đồng đảng bị thương. Xong xuôi, cả đám hè nhau rồi đào hố chôn xác mấy tên đồng bọn xấu số. Xong xuôi đó, mấy tên còn lại lành lặn dìu mấy tên bị thương, khập khiễng cố gắng rời khỏi chỗ vừa giao tranh càng lẹ càng tốt, bởi chúng chẳng những lo ngại mấy gã Hùm Xám kia bỗng thay đổi ý mà quay lại tiêu diệt, hoặc là tụi lính Tây nghe súng nổ như vậy mà tới ruồng bố thì chúng chết chắc. Thế là trong thời gian chưa tới nửa giờ, cả đám cướp Beo Gấm lừng lẫy trên 30 tên gần như là bị xóa sổ cùng với cơ ngơi lều trại chìm trong biển lửa bởi hơn chục người của đội quân Hùm Xám. Thạch San Son nằm tòn ten trên võng, nhớ lại quãng đời ngang dọc của mình mà tiếc nuối. Nhưng cũng may cái ngày định mệnh của đám Beo Gấm thì y về quê thăm nhà, cho nên không đụng độ với đám người kia. Nếu y có mặt ở đó thì không chừng cũng chịu chung số phận với hai đại ca, vì dù sao thì cũng là Tam Ca mà đứng khoanh tay ngoài thì không được. May mà 3 ngày sau y mới quay trở lại và vô cùng ngỡ ngàng khi thấy nơi đó chỉ là đống tro tàn, đang ngùn ngút khói và tên đàn em thân cận bày lé còn nấn ná ở lại chờ y. Đã kể lại tình hình diễn ra vào 3 ngày trước cho Tam Ca của mình biết, sau cùng bày lé dầu dĩ nói: tất cả tụi nó đều bỏ đi hết, chỉ có mình em ở lại chờ Tam Ca, vậy bây giờ anh tính sao? Câu chuyện bày lé kể đã kết thúc khá lâu, nhưng Thạch San Son vẫn không muốn tin đó là sự thật. Y cứ thả hồn đến tận đầu đâu. Mãi đến khi tên bày lé hỏi lại lần thứ hai, Thạch San Sơn mới trầm giọng nói: giờ trước tiên anh em của mình tạm giải tán để tránh cho tụi Hùm Xám miền Đông chú ý. Tao sẽ qua miên tìm thầy học thêm võ để trả mối nhục này. Còn mày thì đâu đó đi chừng năm sau mình gặp lại nơi này, tới lúc đó mới tính tiếp. Bề lẽ nghe vậy đành ngập ngùi chia tay Tam Ca của mình, nhưng khi được vài bước thì y chợt nhớ ra liền vội hỏi: Tam Ca giờ qua đó có biết đường đi nước bước gì chưa mà tìm thầy học võ? Thạch San Sơn nhìn tên đàn em duy nhất còn lại: chuyến này tao về quê vô tình biết được miên có người bà con là thầy võ rất nổi tiếng, bây giờ tao tìm qua ông để học nghề, mày cứ yên tâm. Nhưng nói là nói vậy để cho tên bề lẽ yên tâm, chứ thật lòng nào có bà con nào làm thầy võ ở bên đó. Nói xong quay đầu lầm lũi đi, rồi sau đó mấy ngày y đã có mặt trên đất miên, với quyết tâm tìm thầy học thêm võ nghệ. Nhưng mà điều Thạch San Son cần học là gồng và bùa, vì hai thứ đó không nơi nào hơn đất nước chùa tháp này. Ông trời đã không phụ công sưu tầm của y, chỉ một thời gian ngắn dò tìm đã tìm hiểu ra được một danh sư giỏi cả vì hai môn ấy. Thế là Thạch San Son sau khi bái sư và ở lại am của người thầy, hàng ngày bỏ công ra luyện tập không ngừng nghỉ. Sư phụ của Thạch San Son là một người có võ nghệ cao cường, khi mà ông ta gồng mình lên thì đau thương bất nhập kể cả súng của Tây. Thạch Sàn Sòn đã nhiều lần chứng kiến thầy đứng chịu nhiều gậy gộc, đao kiếm đâm chém mà không suy xuyển đau đớn gì. Có chăng chỉ là vài vết ửng hồng trên da thịt chỗ bị đâm chém. Nhưng chừng nửa giờ sau, tất cả các vết ấy đều biến mất, không để lại dấu vết gì trên lớp da đen sàm của ông Lục Thom. Y lấy làm hân hoan khi thấy sư phụ của mình quá tài giỏi, lại đồng ý truyền nghề cho mình. Gần một năm học với sư phụ, y tiến bộ theo từng ngày, thế thành quả đạt được trong lòng ngập tràn hy vọng. Nhưng không ngờ biến cố sau đã xảy ra làm đảo lộn mọi dự tính. Suốt là hôm ấy, Thạch San Son đang xách thùng tưới rau ở phía sau vườn, thì nghe mấy tiếng súng nổ chát chúa cùng tiếng kêu inh ỏi trước của am thầy. Vội đặt thùng nước xuống tưới giờ xuống đất, vội vã chạy ra ngoài xem chuyện gì. Đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Sư phụ ông là ông Lục Thom đang lặn lội dưới đất mình mẩy bị bít máu. Còn đứng cạnh đó là một gã lính Tây cao hơn, tay cầm súng nổ bừa bãi chung quanh trong một trạng thái say khật khưỡng, miệng xì xà xì xổ. Tuy Thạch San Son không hiểu tên của người Tây đang nói gì, nhưng có vẻ hắn đang chửi rủa hay nhục mạ điều gì đó. Mặc dù muốn cứu sư phụ, nhưng mà thấy tên lính tay cầm súng bừa bãi cho nên không dám nhào vô, vì sợ tên kia lạc đạn chúng mình. May cho sư phụ của hắn, tên Tây kia sau mấy phát đạn và la lối một hồi, xem chừng đã phát tiết xong, cho nên khẩn cưỡng nhét súng rồi bỏ đi. Thạch San Son vội hô hào lên rồi cùng mấy người súng lại đem Lục Thom về nhà thương để điều trị thương tích cho sư phụ. Thạch San Son nghĩ võ nghệ của sư phụ cao cường như vậy, với cái miếng gồng đau thương không làm gì được, nhưng xem ra không thể chống lại súng Tây. Vì vậy, sau khi sư phụ đã qua cơn nguy hiểm, chán nản rời bỏ đất Miên để trở về làng cũ của mình, tìm lại vợ con. Nhưng về đến nơi, y choáng váng sụp đổ tinh thần. Lúc được lối xóm cho biết, khi y bỏ qua xứ Miên và ký đó mấy ngày, bà mẹ vợ qua đời. Sau khi chôn cất mẹ vợ xong, thì vợ của y đã bồng con đi đâu không rõ hơn cả nửa năm. Nghe vậy, Thạch San Son cố chặn tiếng thở dài, rồi bỏ công cả tháng trời đi nhiều chỗ bà con thân thuộc cùng với những nơi quen biết để tìm kiếm. Nhưng bóng của vợ con bật vô tâm cá. Còn may cho Thạch San Son, vô tình lúc tìm vợ con đã gặp lại hai tên bảy lé, và sau khi tính toán thiệt hơn, y vợ gã đàn em dắt nhau lên Tây Ninh tính chiêu tập tay chân tiếp tục hành nghề cướp bóc. Nhưng ngày đầu đội quân hùm giám miền Đông đang hoạt động lẫn vùng này, cho nên Thạch San Son không dám thực hiện ý định của mình. Sau đó đành quay xuống đất thù dầu một làm mướn. Từ đó quay trở lại viết nghề cuốc đất mướn sống qua ngày chờ thời cơ. Cũng còn may trong những ngày đầu tham gia đám cướp beo gấm, có chôn ở nền nhà của mình một ít vàng, cho đến bây giờ có trong tay một số tiền, đủ mua một miếng đất nhỏ vừa dựng tạm trên đó một căn nhà lá, để có chỗ ra vào sớm tối. Tên đàn em thân tín bảy lẻ cũng nương náu tạm tại nhà của Tam Ca mà đi làm mướn sống qua ngày. Từng cuộc đời của mình khó có dịp mà vùng vẫy như xưa, Thạch San Son thường dài sầu bằng rượu để quên đời. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đi làm về, Thạch San Son nằm nghỉ ngơi một lúc rồi dùng cơm chiều vừa nhấm nháp rượu đế, thì từ bên ngoài bầy lé ào ào chạy vô hơi thở vừa nói: "Chúng lớn rồi anh ba ơi, anh em mình chuyến này khỏe rồi." Thạch San Son nhướng mắt lên lè nhè mà hỏi: "Mày chúng ma hay là chúng cái gì? Nói mẹ nó đã cho rồi." Tên thuộc hạ cũ vuốt ngực cho bớt mệt vì mới chạy một mạch từ ngoài chợ về đến nơi. Sau khi đứng thở một chút cho bớt mệt thì bảy lé liền vui mừng nói: "Anh ba biết không, hồi hơn nửa năm trước tụi lính Lê Dương của Tây giết sạch cái đám mà đánh anh em mình hồi năm ngoái đó, mừng quá." Thầy San Son nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, cho nên vẫn còn giọng lè nhè: "Tụi Tây đó giết ai thì không có mắc mớ gì đến mình. Mày nói mừng là mừng cái gì?" Biết đàn anh của mình bị mấy ly rượu nhập cho nên chưa kịp hiểu chuyện hắn nói, cho nên bảy lé từ tốn giải thích: "Thì cái tụi phá nát cái bàng bèo gấm của mình rồi châm lửa đốt luôn trại hồi năm. Tụi hùm xám anh quên rồi hả Tam Ca?" Nghe đến đây thì Thạch San Son trượt nhớ, liền tình hẳn chồm người tới trước chụp lấy tên đàn em, giọng vui mừng pha lẫn hồi hộp: "Mày nói sao? Tụi hùm xám bị Tây giết hết rồi, có thật không?" Giọng của bầy lé đầy vui mừng trả lời: "Thật chứ sao không hả Tam Ca, cái đám hùm xám miền Đông bị hai tiểu đoàn Lê Dương cùng với 6 chiếc nồi đồng tiêu diệt không còn một mống. Thạch San Son giọng hơi nghi ngờ. Sao mày biết tin đó, mày nghe ở đâu và có chắc chắn không? Bảy Lé giật mình khẳng định, rồi hùng hổ kể lại câu chuyện đụng độ giữa Hùm Xám và lính Tây. Miệng thì kể, chân tay thì cua cua loạn xạ, xem chừng rất hà hê bởi đám lính Tây đã thay bọn y diệt sạch kẻ thù mà chúng không thể nào chạm tới. Quan trọng hơn, nếu mà không có đám Hùm Xám thích lo chuyện bảo đồng, chĩa mũi thì ngày huy hoàng trở lại không xa. Bảy Lé tường thuật rõ ràng trận đánh khốc liệt giữa lính Tây và đám Hùm Xám. Thuật lại đầu đuôi chuyện ấy xong thì tên đàn em kết luận. Mặc dù không ưa tụi nó nhưng mà em thiệt không ngờ bọn Hùm Xám đó giỏi thiệt. Đánh với tụi Tây đã qua 2 ngày trời rồi mới chết. Vì vậy mới khiến cho cả đám dân ngoài chợ ai cũng tỏ ra khâm phục và thương tiếc. Họ hùn hàm xây một cái miếu nhỏ thờ cái đám Hùm Xám đó ngay chỗ tụi nó chết. Bằng cái giọng hơi ngạc nhiên, gã đàn anh hỏi. Sao mày giành dữ vậy? Mà cái miếu đó ở đâu, cách xa đến này không? Bẻ Lé tự tin trả lời. Em thì chưa tới cái miếu đó cho nên không biết chính xác. Nhưng mà nghe ngoài chợ họ to nhỏ với nhau về cái miếu đó ở Đồng Nai. Cũng không có xa chỗ anh em mình hiện nay là bao lâu. Được vậy thì tốt lắm. Tụi nó đã xong đời thì ngày huy hoàng của anh em mình bắt đầu rồi đấy. Hai tên cùng nhau cười vui sướng. Sau khi biết chắc cái gai trong mắt của mình đã bị nhổ đi, sao chẳng cười hả hê Bảy Lé chạy ra chợ mua thêm ít rượu và mồi về để cùng Thạch San Son ăn mừng. Và chúng bắt đầu bàn tính kế hoạch. Từ bữa đó biết được tin vui, Thạch San Son bỏ ngày công việc đi làm mướn hàng ngày mà cùng với tên đàn em Bảy Lé trung thành. Ngày ngày cùng nhỏ to bàn bạc và chiêu mộ thêm mấy đàn em khác gia nhập. Cuối cùng bọn này cũng tập hợp được gần 20 tên, tất cả bọn chúng đều giỏi võ nghệ và gan dạ, liều mình. Chúng chọn ngày tốt tổ chức bữa cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ tại một ngôi miếu nhỏ. Thạch San Son lấy tên đảng cướp là Đại Bàng Đen. Kể từ hôm đó bọn chúng bắt đầu hoành hành cướp bóc đám dân làng quanh vùng. Hùng danh của đảng này cũng như những chuyện ác chúng làm nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Chỉ ít tháng sau thì hùng danh đó đã bao phủ cả mấy tỉnh miền Đông. Sở dĩ tên Thạch San Son lấy tên là Đại Bàng là hắn nhận thấy giống chim này hung bạo mạnh mẽ, lại bay rất là cao, là chúa tể bầu trời, không khiếp sợ hay thua kém bất cứ con thú nào dù dưới mặt đất hay là trên trời. Chứ không giống như đám beo gấm yếu nhược đó, bị tụi Hùm Xám triệt hạ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Cứ như vậy mà đám Đại Bàng Đen do Thạch San Son cầm đầu, cùng nhiều thù hạ vừa giỏi võ nghệ vừa hung ác tàn bạo, bọn chúng ngang dọc suốt mấy tỉnh miền Đông mà chẳng có thế lực nào ngăn cản. Càng ngày càng bạo hành tàn ác, không có bất cứ chuyện ác gì mà chúng không dám làm. Hễ chúng đánh cướp nơi nào thì chẳng những cướp bóc tài sản mà còn cưỡng hiếp phụ nữ và đốt phá sạch những thứ mà chúng cướp bóc. Ban đầu chỉ đánh cướp những nhà giàu có dư giả của cải hay mấy cái tay chủ xe chủ hãng. Nhưng mà sau này hứng chí đâu thì đánh cướp nơi đó, bất kể là gia chủ giàu nghèo ra sao. Có khi chỉ là một vài con heo hoặc tệ hại hơn là một ổ gà đang ấp, chúng cũng nhào vô để cướp đoạt. Có lẽ bọn này chỉ có khát vọng là được cướp bóc thôi, cho nên càng lúc chúng càng hung ác gàn dở. Dưới mắt chúng thật sự không coi ai ra gì. Chẳng riêng gì những người dân thường hiền lành, vô cùng sợ hãi khi nghe nhắc đến bọn Đại Bàng Đen này, mà ngay cả bọn lính làng nghe tới chúng đều rút đầu lập tức. Còn những đám cướp khác ở trong vùng là theo về một bọn nhập vào chúng, hai là qua xứ khác mà làm ăn, chứ lần quần chỗ đó dễ bị đám Đại Bàng Đen đến đòi cống nạp hoặc đánh cho tàn xác. Có lần chúng đã ra tay xóa sổ sạch sẽ một băng cướp có gần 20 người ở Tây Ninh. Vì vậy bọn Thạch San Son một ngày bành trướng và tự tung tự tác, vô cùng lộng hành coi trời bằng vung. Đại Bàng Đen thật sự đã là nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người sống trong mấy tỉnh miền Đông. Cho tới một ngày kia vào đêm trăng sáng lung linh, ở một khu đất rộng không xa xào huyệt mới của bọn ăn cướp Đại Bàng Đen là bao. Từ trong một căn nhà rất to lớn, đèn đúc sáng trưng, có cả 30 người đang ngồi hộp họp gì đó, mà cười nói có vẻ rộn ràng vui vẻ với nhau trong một sảnh đường rộng lớn. Vậy họ là ai? Vâng, họ chính là những nhân vật rất quen với chúng ta, bởi người ngồi giữa trên đầu luôn có đội một chiếc mũ sắt sụp tận mặt. Không ai khác hơn chính là Sáu Bành, thủ lĩnh của các anh linh bất diệt. Ngồi cạnh hai bên Sáu Bành là Phan Hồng, vẫn đội trên đầu chiếc nón vải rộng vành quen thuộc cùng với Trần Vũ, luôn luôn bảnh bao trong bộ quân phục mới tinh. Họ là hai tiểu đội trưởng quen thuộc, đã xuất hiện nhiều lần với chúng ta trong đội quân hùng sám miền Đông, trong các tác phẩm Anh Linh Bất Diệt, và những người này đang họp bàn chuyện gì chúng ta cùng lắng nghe. Giọng của Phan Hồng dồn sang: theo tôi, mấy tin tức mà anh em mình nghe ngóng được về đám ăn cướp Đại Bằng Đen là đúng. Anh còn chần chừ gì nữa mà không làm thịt phứt bọn nó đi cho. Sáu Bành liền chậm rãi gật đầu. Thì chắc chắn là tụi mình phải xử tụi đó, nhưng mà phải đợi cho hai cây súng cùng với tin chính xác về tụi đó của hai của mới được. Trần Vũ nghe vậy thì cười và nhìn Phan Hồng nói: anh Tư quên là tụi mình cần vũ khí thiệt sao? Phan Hồng cười khà khà, đập nhẹ lấy chiếc nón rộng vành của mình mấy cái. Ừ ha, khi không tôi quên mất tiêu chuyện này, thật là bậy bạ hết sức. Kèm theo tiếng cười của Phan Hồng là mấy tiếng cười rộ của các đồng đội vang lên, làm sao động không khí buổi họp. Khi mọi người còn đang nói chuyện cười bàn tán về đám Lục Lâm này, thì hai của và một người nữa từ bên ngoài lướt nhẹ vào. Trên tay của hai của là một khẩu tiểu liên đen xì, trên tay của người nọ là một khẩu súng trường dài ngoằng. Hai của nhìn Sáu Bành hớn hở mà nói: cây súng đã thiệt anh Sáu, lần này để khỏi liên lụy thằng em bà con của mình, cho nên em phụ thằng Ba Dũng đánh té hai thằng lính Tây mà lấy hai cây súng này. Còn chuyện mấy tên ăn cướp đó sinh hoạt ăn ở ra sao, Nam Thế sẽ nói với anh em. Người tên là Nam Thế bước tới và cả đội Anh Đinh Bất Diệt im lặng lắng nghe Nam Thế kể chuyện cướp bóc bừa bãi mà vô cùng ác ôn của bọn cướp ghê gây ra với dân chúng trong hai tỉnh gần đây ra sao, và hiện nay chúng đang đóng quân ở chỗ nào, cùng với giờ giấc sinh hoạt của lũ ác ôn đó. Nghe Nam Thế nói xong thì mọi người đều căm giận vô cùng. Họ xuống vào xì xào nhỏ to bản kế hoạch tiêu trừ đám Đại Bằng Đen nọ. Sau một hồi bàn luận, Sáu Bành đứng lên dõng dạc mà nói: vậy là chúng ta đã biết tụi Đại Bằng Đen hiện giờ chia thành hai chỗ để dễ dàng tiếp ứng cho nhau khi có biến. Vậy anh em mình cũng chia đội, một theo Phan Hồng và một theo Trần Vũ, rồi cứ như vậy mà làm. Còn có cái gì thay đổi khác với kế hoạch thì Hồng và Vũ tự tính toán nha. Nghe chỉ huy nói xong, Phan Hồng, Trần Vũ cùng với cả chục người nữa lập tức đứng lên, lướt nhẹ ra bên ngoài. Trên tay Trần Vũ cầm cây tiểu liên mà hai của mới đem về, còn Phan Hồng thì cũng cầm một cây súng trường dài. Và cả đám cùng cất tiếng cười vang ở khu giữa vườn, làm sao động cả đêm khuya. Khi mười mấy người họ vừa ra khỏi thì căn nhà bề thế đèn đuốc sáng trưng kia bỗng biến đi đâu mất. Thay vào đó là một ngôi miếu nhỏ trong hoang vu nằm cô độc dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ mờ huyền ảo trong một tảng cây nhãn lớn. Còn hơn chục người vừa ra khỏi ngôi nhà trên cũng hóa thành những bóng trắng giật giờ như là sương khói trôi đi và tan dần trong ánh trăng. Bỗng nhìn yếu ớt mờ đục của khu vực chiến hào năm xưa. Bè đảng Đại Bằng Đen với thời gian hơn nửa năm mà số lượng đã tăng lên đến gần 50 tên. Thế một số đông mà lần quần ở một nơi không có lợi, Thạch San Son giữ lại 30 tên ở chung với mình trong căn nhà lớn. Nằm trong một khu vườn rộng rãi xung xuê cây trái mà y mới mua với giá rất rẻ của một điền chủ. Số còn lại gần 20 tên do Bảy Lễ chỉ huy, ở một khu vườn khác nhỏ hơn cách tổng hành dinh của đám Đại Bàng chừng hơn một cây số. Sở dĩ Thạch San Son quyết định chia hai chỗ ở vì y sợ lính Tây hoặc một đám nào khác tiến đánh, nếu một cánh quân nào bị đánh sẽ có đám kia tiếp viện kịp thời. Do tính toán như một nhà quân sự giỏi, cho nên hơn nửa năm trôi qua mà chẳng có đám lính hay là nhóm cướp khác dám xâm lấn hay là tấn công bọn họ. Đêm này cũng như mọi đêm, hai dền biệt danh của Mèo Ướp ngồi thu mình gọn gàng trong một căn chòi nhỏ ở góc vườn để gác đêm. Ngoài kia vầng trăng 13 đang lung linh tỏa sáng khắp khu vườn, soi rõ những tàng cây tán lá. Bỗng nhiên không biết từ đâu mây đen chợt kéo ngang, che khuất ánh trăng làm cảnh vật trước mắt trở nên tối thui. Ban đầu gió xôn xao thổi nhẹ, khiến cho mấy tàng cây khẽ lắc lư, rồi chỉ vài giây sau đó thì ào ào thổi tới. Càng lúc càng lớn làm cảnh vật nghiêng ngả run rẩy hàng cây trước mặt. Và hình như rằng trong không khí bất thường của cơn gió kia, Mèo Ướp cảm thấy cái lạnh lẽo của sương khuya, hơi nước hay một thứ gì đó lạ lẫm, bởi nó lạnh một cách khác thường. Cái lạnh làm gai người và ớn cả xương sống. Chợt trong cảnh gió thổi vù vù mang theo hơi lạ lùng, kèm theo một vài tiếng động khả nghi vang lên ngoài đường. Tên Mèo Ướp vội đưa mắt nhìn ra nơi phát ra mấy âm thanh lạ, phát hiện ngoài hàng rào ẩn hiện hai ba bóng người đen thui. Chúng từ xa đi tới rồi dừng lại chụm đầu vào nhau như thể bàn tán chuyện gì đó. Thế như vậy mèo ướp không nói không rằng vội vơ cây nỏ trên vách, rồi nhanh nhẹn thụp người xuống đất, và giống như một con mèo gã khom lưng lách nhẹ ra ngoài, theo cửa sau không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Vừa ra đến ngoài thì vội nằm thọp xuống quan sát hành động của mấy bóng người khả nghi kia. Thật bất ngờ, chẳng hiểu bằng cách nào mấy bóng người bên ngoài đã vượt qua hàng rào nhẹ không. Mấy bóng đen nọ đã lọt vào bên trong. Thế vậy tư dền tự mèo mướp khẳng định bọn đột nhập kia quả thật là kẻ gian. Nếu không là đám cướp nào đó muốn chiếm địa bàn, thì cũng là đám lính lẻn vô để do thám tình hình. Bởi vậy bây giờ muốn nửa đêm mà mấy bóng kia lại vượt hàng rào vào đây một cách bất hợp pháp như vậy. Đã có vậy thôi đâu, bọn kia đang chỉ trò nhau như là muốn bao vây căn nhà hội lớn của phe mình. Mèo ướp rút ra một mũi ná nhẹ nhàng đặt vào chiếc nỏ, đưa lên nhắm vào một bóng người cao lớn đội nón rộng vành, coi như giống một tên cầm đầu của bọn nọ. Sau khi đã ngắm kỹ càng, một tiếng cách nhỏ vang lên, mũi ná xé gió bay vút đi, và chính mắt mèo mướp thấy tên kia hình như chúng ná cho nên gập người xuống. Thế vậy mèo mướp nhanh nhẹn lắp thêm một mũi nữa và nhắm vào một bóng khác. Lần này không biết có trúng mục tiêu hay không, mà sau khi mũi ná bay đi, có còn mũi cắn vào trên một cái đau điếng, cho nên y lo quay xuống vùi nhẹ cho nó bay, chứ không dám đập sợ gây ra tiếng động. Nhưng khi mà quay lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên khi không thấy bóng kia đâu nữa. Mèo ướp dù nhìn kỹ và lắng tai nghe, vẫn không nghe thấy gì ngoài bóng tối tự nhiên mờ mịt hơn và cơn gió cũng lắng nhẹ hơn. Gã đành thất vọng đứng lên thở dài một tiếng rồi trở vào trong chòi. Nhưng vừa vào tới bên trong, mèo mướp giật mình và kinh sợ, thiếu chút nữa là la làng, bởi trong chòi tự nhiên bập bùng sáng lên nhờ một cây đuốc cắm sát vách, chẳng hiểu do đâu mà có, và trong đó lố nhố 4-5 người cả đứng người ngồi đầy trong căn chòi nhỏ. Điều đáng rùng rợn nhất là tên rất lớn con đội nón rộng vành trước ngực bị cắm sâu một mũi ná, mà máu đỏ hình như đang rã rì chảy ra. Nhưng thật lạ lùng khi mèo mướp thấy gã nọ chẳng tỏ ra đau đớn gì cả, cho nên khi người đó thấy mèo mướp vừa bước vào, liền nha răng ra cười dùng giọng rền rền nhưng mà âm u đáng sợ nói: "Mũi ná này của chú bắn ra khi nãy sao? Ta trả lại cho nè." Nói xong thì anh ta rút mũi ná ra khỏi ngực và ném về phía của mèo mướp. Có lẽ anh nọ cũng không muốn gây thương tích cho gã, cho nên mũi ná rơi ngay vào dưới chân, làm cho gã một phen hết hồn, bất phụ thể há miệng ra mà chẳng nói được câu gì. Mèo mướp như không tin vào mắt của mình khi mà chứng kiến anh chàng cao lớn sau khi vút trả mũi ná cho mình, thì tất cả bọn họ đột nhiên như mây khói vút nhanh ra ngoài cửa và biến mất trong bóng đêm. Sau một lúc sững sờ, mèo mướp mới hoàng hồn vụt quay vào căn nhà hội lớn với ý định báo động trong tâm trạng hoảng loạn. Bởi vì y chẳng biết bọn họ là ma hay là cao thủ võ lâm mà hành tung mau lẹ như vậy. Chỉ chạy một đoạn ngắn là mèo mướp đã vô đến trước cửa nhà. Chỉ kịp đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa mỗng mở tung, rồi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu nhỏ ở trong nhà, mèo mướp bỗng giật nảy mình khi thấy 6-7 người lạ đứng ngồi gần chật gian phòng khách, mà trong số đó hình như có cả gã lớn con đội nón rộng vành bị chúng ná lúc nãy. Anh chàng này nhìn ra mèo mướp cất tiếng oang oang: "Anh bạn, mau vô mời thủ lãnh ra đây tiếp khách." Nhìn và nghe giọng nói của anh ta, mèo mướp chợt hình như là anh nọ chẳng bị thương tích gì cả, khiến cho gã đã ngạc nhiên càng kinh sợ. Vì lúc nãy rõ ràng mũi ná của mình đã xuyên phân nửa vào ngực của hắn ta và còn chảy máu ròng ròng. Nhưng hình như bây giờ trên người chẳng thấy có chút thương tích gì nữa. Khi mà tên mèo mướp còn bàng hoàng chưa biết tính sao, thì bất ngờ Thạch Săn Son xuất hiện ngay cửa cái. Vừa bước vào, hắn ta vừa lên tiếng liền: "Tụi bay là đám nào mà đêm hôm mò suốt vào đây?" Cả đám nhìn thấy Thạch Săn Son trong bộ đồ lụa trắng hiện ra sừng sững tới ngưỡng cửa. Thế vậy gã mèo mướp mừng rỡ mà nói: "May quá, có mấy người này muốn sinh sự nè đại ca." Gã thủ lĩnh đại bàng đen hất hàm hỏi anh chàng đội nón rộng vành bằng một giọng trịch thượng: "Mấy tụi bay muốn gặp ta làm gì?" Anh chàng đội nón rộng vành ngồi yên trên ghế cười nhẹ và trả lời: "Chúng tôi chỉ muốn các anh giải tán cái đám ăn cướp mắc dình này ngay lập tức." Gã thủ lĩnh nghe người lạ mặt nói như nghe một câu chuyện hài, Hắn nhếch mép cười lạnh lùng mà hỏi, tụi bay có biết tao là ai không? Anh chàng nọ vẫn điềm nhiên trả lời, là đám ăn cướp, là bất lương, là lũ ác ôn, phải giải tán không bằng cách này thì bằng cách nọ. Trước thái độ sức sược của anh nọ, làm cho Thạch San Son giận nổi ầm ầm, rồi nhảy vụt lại sát anh chàng nón vải và quật một đòn thật nhanh vào mặt đối thủ. Không rõ anh chàng nón vải né tránh hay là bàn tay của Thạch San Son chỉ quật vào trống không, khiến cho hắn hốt hoảng nhảy lùi lại vì sợ đối thủ phản đòn. Mắt của gã nhìn chừng chừng vào anh chàng nọ và lập tức vận nội công, cánh tay phải ra thêm một đòn sấm sét vào giữa mặt của đối thủ, nhưng cũng như bận trước, đòn của hắn cũng đánh vào chỗ trống. Hắn biết đụng phải cao thủ liền tức tốc ra nhiều đòn quyết liệt và nhanh hơn, nhưng cả chục đòn thế nữa vẫn không sao trúng được đối thủ. Vì anh chàng kia như là một bóng thoát ẩn thoát hiện chập chờn, không có cách nào chạm vào được. Thế vậy Thạch San Son đành nhảy ra, đưa mắt gườm gườm nhìn anh chàng nón vải, rồi giáng lấy giọng điềm tĩnh nói, bộ mày là ma hay là chuột bọ sao mà cứ chơi trò lần tránh hoài không dám ra đòn phản công? Anh chàng nón vải không hề tức giận, vẫn điềm nhiên trả lời, tại chú em mày ra đòn chậm quá, không trúng được ta đâu có gì lạ. Nếu muốn đánh thiệt thì chú em mày ráng gồng lên và chịu thử vài đòn của ta. Nói xong anh nọ đứng lên chờ Thạch San Son vận công rồi cất tiếng hỏi, rồi chưa? Sau đó bằng một quyền nhanh và mạnh như vũ bão, anh chàng đội nón vải đã liên tiếp đánh trúng vào người và mặt của đối thủ, khiến cho Thạch San Son dù đã vận hết nội công nhưng vẫn bị lãnh đòn đau điếng, làm cho hắn đổ cả máu mũi, máu miệng, khiến cho thú tính nổi lên. Y như một con thú khát máu nhảy ra ngoài, chụp ngay súng của một tên hủ, chụp ngay súng của một thủ hạ rồi đưa lên nắm ngay ngực của anh chàng nọ mà bóp cò. Tiếng nổ chát chúa vang lên trong phòng cùng với tiếng rú đau đớn, rồi một bóng người ngã xuống. Thạch San Son tưởng đầu phát súng y vừa nổ đã hạ được đối thủ đáng ghét kia, cho nên vội cất tiếng cười. Nhưng tiếng la hốt hoảng của đám thuộc hạ vang lên khiến cho hắn quay lại. Thì ra người vừa khuỵ xuống không phải là một tên lạ mặt nọ, mà là một đàn em của y. Bọn đàn em nhốn nháo cả lên, khiến cho Thạch San Son vừa mất mặt vừa giận cảnh hông. Vì gã nọ đã nhợn như khoanh tay trước ngực cười, nói một cách đầy châm chọc, sao bắn dở quá vậy chú em, kẻ địch không bắn mà nhằm người của mình mà bắn vậy. Câu nói trên làm cho Thạch San Son như là nổi điên, chia súng vào anh chàng nón vải mà bóp cò liên tục. Những phát súng của y không hề mảy may chạm được vào cái tên đáng ghét kia, chứ nói gì đến chuyện hạ gục hắn. Mà mấy phát súng nọ không hiểu lại sao lại nhằm vào 5-6 tên đàn em, khiến cho bọn này gục xuống trước mũi súng của chủ tướng. Lúc đó anh chàng đội nón vải mới nâng súng lên rồi mở miệng nói, đã cho cơ hội mà không chịu hối cải ăn năn làm người lương thiện, vẫn chọn cái nghề cướp ác ôn mà cái tính hung tàn giết người dã man, kẻ đại hung đại ác như nhà ngươi ta không thể tha thứ được nữa. Nói xong anh chàng đưa mũi súng nhằm vào Thạch San Son mà bắn một nhát, làm cho tên này trúng đạn ngã vật ra đằng sau dãy đành đạch mấy cái rồi nằm im. Bọn thủ hạ của hắn vô cùng hoảng hốt trước sự việc, vội vàng chụp súng lên nhằm hàng chục bóng người lạ đang lố nhố đứng từ bên ngoài sông chọc chạy vào, như có ý tiếp ứng đám người lạ đang sinh sự ở bên trong. Đằng sau đám người này còn có thêm một tốp người khá đông, vừa đuổi vừa nổ súng bắn vào đám chạy trước. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên trong đêm tối, nhưng hình như đám đuổi phía sau không trúng vào đám người đang chạy phía trước. Thế vậy mấy tên còn lại trong nhà vội vàng nhắm vào những người đang xông vô gần đến mà bóp cò. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy vai của bọn chúng, hướng mũi súng vào tốp người chạy sau mà bóp cò. Tiếng súng thì nhau nổ vang dội, kèm theo tiếng la thất thanh từ bên ngoài đưa vào. Thế là bọn đứng phía trong hừng chí định bắn tiếp, nhưng một tiếng la quen thuộc của nhị ca bảy lé, đám ngu, tụi bay bắn vô anh em của mình rồi, ngừng bắn cho tao. Tiếng la thất thanh đầy bất ngờ của bảy lé khiến cho bọn hoảng hốt dừng tay, ngỡ ngàng nhìn ra thì không thấy bóng của một kẻ lạ mặt đâu nữa, mà gần 20 đồng bọn vừa bên trong bên ngoài nằm lăn lộn dưới đất, kẻ rên rỉ lăn lộn, người nằm im re như đã chết. Trước sự việc quá đỗi kỳ lạ khiến cho tất cả bọn cướp bàng hoàng và ngỡ ngàng nhìn nhau không hiểu tại sao sự việc lại lạ lùng như vậy. Nhưng điều làm cho chúng bất ngờ và hoảng sợ hơn khi mà đột nhiên anh chàng đội nón vải vừa bắn chết chủ tướng của bọn chúng, nãy giờ không biết biến đi đâu mất, nay lại chợt hiện ra, đứng lơ lửng ngoài sân với hàng chục bóng đèn sáng. Với hàng chục bóng đèn sáng bằng cỡ trứng ngỗng vây quanh, rồi người đội nón vải với giọng rộn ràng rất nghiêm trang ra lệnh. Thế mà tất cả những anh linh bất diệt của đội quân hùng xám miền Đông, ta ra lệnh cho bọn người còn lại của đám cướp đại bằng đen lập tức giải tán. Mọi người lập tức trở về quê nhà để làm ăn lương thiện. Còn kẻ nào cứng đầu ngoan cố vẫn tập trung làm ăn cướp hoành hành, nhiễu hại bá tánh thì lần sau chúng ta không tha cho bất cứ một tên nào. Đến lúc đó đừng trách tại sao chúng ta lại nặng tay. Nói xong những lời đó, hình ảnh của ông ta cùng tất cả các bóng sáng kia chợt vụt biến mất trong màn đêm. Tất cả bọn cướp còn lại nghe lời nói trên đều quá kinh sợ, bởi những bóng người lạ đột nhập vào xào huyệt của bọn chúng mà chúng thấy nãy giờ không hề là người bình thường. Họ là ma hoặc là oan hồn, hay nói đúng hơn họ là các anh linh của đội quân hùm sắm miền Đông năm xưa. Chúng tưởng đâu sau khi họ bị tụi lính Tây tiêu diệt đã biến mất vĩnh viễn, chứ đâu ngờ có đêm nay hiện ra để tiêu trừ băng đảng của họ. Nếu là người nói còn tránh né chỗ khác mà tụ tập nhau thành một băng đảng mới, chứ mấy vị nọ đâu phải là người làm sao qua mặt được họ. Vậy thì chỉ còn nước tuân lời của họ mà thôi, chứ không nhẽ còn nấn ná ở lại, trước sau gì cũng bị mấy linh hồn đó đến lấy mạng. Bởi lẽ cũng cùng chung ý nghĩ với cả bọn, chỉ một chút sau hắn ta liền nói: "Thôi tụi bay giáp lại mà chôn cất cho những anh em đã chết, còn những thằng nào bị thương thì lo băng bó rồi giải tán, đến nào còn nấn ná ở lại thì điệu hồn với mấy ông này. Ta cũng về quê làm ăn lương thiện như lời của mấy ông dặn." Bảy lẽ vừa dứt lời thì từ phía ngoài hàng rào một chàng cười rộn ràng vang lên, ánh trăng mất hút nãy giờ chợt hiện lên, trả lại cho khu vườn ánh sáng dịu dàng quen thuộc của trăng đêm 13. Bọn còn lại của đám cướp đại bằng đen cùng nhìn ra, đều thấy ngoài hàng rào khoảng mười mấy bóng đen đang đứng chờ đó, đồng loạt bay lên và mất dần trong ánh trăng nửa đêm 13. Sau khi cùng chôn cất đám anh em bị chết, đám còn lại đứng trước những ngôi mộ mới hồi lâu nói lời chia tay, rồi mạnh ai nấy về quê cũ. Bởi lẽ cũng quyết định về quê, cho nên anh ta lầm lũi bước đi trên con đường đất đỏ. Ánh bình minh dần ló dạng. Đang đi chợt anh nghe tiếng gọi dồn dập phía sau lưng: "Nhị ca, nhị ca, chờ em với." Bởi lẽ quay lại nhìn thấy mèo mướp đang hối hả chạy theo. "Có gì mà mày kêu dữ vậy mèo mướp?" Mèo mướp chạy lại gần thở hổn hển: "Nhị qua về quê phải cho em theo với, em cũng ở quê cùng với nhị ca mà." "Ờ thì anh em mình cùng về, nhưng mà từ giờ mèo mướp mày đừng gọi tao là nhị ca nữa, cứ gọi là anh bảy là được rồi." "Dạ vậy từ nay anh cũng đừng gọi em bằng cái danh là mèo mướp nữa, cứ gọi em là hai dền hay là thằng dền là được rồi." Nói xong hai người khoác vai của nhau đi trên con đường đất đỏ quen thuộc. Chiều hôm đó hai người ghé vào một quán ven đường ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc cả hai ngồi tựa lưng vô cái ghế kê sắt vách, bảy lẽ lên tiếng hỏi: "Mày hôm qua chứng kiến mấy cái chuyện ông ấy vào trại từ khi nào, kể cho tao nghe." "Dạ em chứng kiến từ đầu luôn, bởi đêm qua em gác ngoài chòi mà." Hai dền liền đem câu chuyện hôm qua mình chứng kiến kể lại một lượt cho bảy lẽ nghe. Thế này nghe xong đổ mồ hôi hột, bởi dù sao hiện tượng bên trại y có gây sợ, nhưng so ra vẫn còn hơn bên này. Hai dền kể xong liền quay sang nói với bảy lẽ: "Đó, đầu đuôi câu chuyện là như vậy, còn khúc sau anh bảy biết rồi đó. À mà anh có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra bên anh không? Sao mà bên anh diệt đuổi mấy ông gan dữ vậy?" Bảy lẽ nghe khen gan thiếu điều nhảy lên, cười khổ thuật lại câu chuyện vừa xảy ra vào đêm qua bên trại của mình. "Ờ thì mày không hỏi, anh cũng tính kể lại cho mày nghe chuyện mấy ông ghé bên tao. Anh nhớ lại tới giờ tao vẫn còn ớn muốn chết." Nói xong đôi mắt cổ y như là còn kinh hoàng bởi vì nhớ lại câu chuyện. Và tối qua khi đang ngủ, bỗng nhiên mơ thấy quay lại cái thời còn ở trong băng cướp Bèo Gấm. Ta cùng đám anh em đi cướp bóc khắp nơi, rồi bỗng nhiên tới một ngày bị hùm xám với bốn tên đi lại yêu cầu dẹp đảng này. Sau đó thì toàn đảng bị tiêu diệt. Ta thấy trại bị đốt cháy phừng phừng rồi lửa cuốn lấy tao vào bên trong, cho nên sợ quá mà la hét cầu cứu. Ta giật mình tỉnh giấc bởi chính tiếng hét của mình. Tỉnh dậy vẫn còn sợ vì giấc mơ đó. Nghĩ sao đến giờ mình vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đám đã bị lính Tây tiêu diệt đó. Nằm lại vẫn không ngủ được, cho nên là tao đi ra ngoài để hóng mắt và ngắm trăng. Vừa bước ra ngoài thấy loáng thoáng mấy cái bóng trắng vừa vụt qua lẫn vào trong vườn cây ở trước mặt. Tao liền bước ra xem đó là tụi nào mà cả gan canh đêm hôm lèn vào đây. Chắc là không có thiện ý. Đi được mấy bước thì đột nhiên nghĩ tụi nó lèn vào giờ này thì cũng khác nào là băng đẳng khác lèn vô thủ tiêu mình hoặc làm chuyện gì đó. Nếu mà ra một mình thì thật nguy hiểm. Bởi vậy liền đi lại chòi bên thằng Phi Gà đang gác đi cùng, rút theo cây gậy và thanh mã tấu làm vũ khí. Hai tụi tao bước đến bên vườn cây thì chả thấy đứa nào cả. Thầm nghĩ hay là do mình đi ra đây mấy thằng kia đã lẻn qua nơi khác. Thế vậy tao liền quay sang nói với Phi Gà. Chắc là tụi nó lẻn đi chỗ khác. Giờ tao với mày qua đó ngó một vòng, nếu mà không thấy thì vô nhà đánh thức đám kia dậy. Vậy là tụi tao kẻ trước người sau đi thêm mấy bước. Bỗng có một cơn gió rất lớn thổi tới làm cho hai đứa tao phải lấy tay che mặt lại vì tránh cát đất bay vào mắt. Mà cơn gió này cũng rất lạ bởi vì nó không chỉ lớn mà còn mang theo hơi lạnh kỳ lạ, làm tao nổi hết cả da gà. Hết gió bỏ tay ra khỏi mắt thì trái đất bỗng tối thui lại không còn thấy gì nữa. Hoàng hồn tao lên tiếng gọi thằng Phi, vừa gọi xong đã nghe tiếng nó đứng sát bên trả lời. Em đi nhị ca, sao tự nhiên trời đất tối thui không nhìn thấy gì vậy? Thì tao cũng thấy tối thui cho nên mới gọi mày đấy. Nói xong thì tao với nó mò mò đụng trúng người nhau, rồi cả hai vịn vai của nhau tiến từng bước thận trọng, mong thoát khỏi cái chỗ tối thui này. Đi chừng 2-3 phút gì đó thì cơn gió y chang hồi nãy lại thổi tới, tụi tao phải nhắm mắt là lấy tay che mặt. Sau khi gió tan hết thì trời đã sáng hơn. Xung quanh tuy không còn tối đen như mực giống như hồi nãy, nhưng mà nó mờ mờ như là có sương mờ trên lâm đồng vậy. Tao với thằng Phi ngơ ngác nhìn nhau thì bỗng nhiên thằng Phi đưa tay chỉ về phía căn nhà mà nói: "Cháy, cháy kìa nhị ca." Tao nhìn lại thì quả tình là căn nhà mình đang bốc cháy. Thế là hai thằng vô vào chi hô đám anh em còn lại thức dậy để dập lửa. Lửa càng cháy càng lớn không cách nào dập được, cho nên là tao chạy qua kho vũ khí gom hết súng ống ra ngoài để phòng lửa lan tới đó thì chết cả đám. Sau khi mà tụi nó vừa ôm mớ súng ra ngoài thì đột nhiên có một tràng súng bắn vào ngọn đèn mà đám anh em treo ngoài cửa trước khi chạy vô kho lấy súng. Ngọn đèn vỡ toang rồi phụt lửa cháy dữ dội, sau đó có thêm mấy phát súng nổ lên từ bên ngoài đường bắn vào. Anh em lật đật nhào súng bắn trả, ta đoán chắc chắn là do tụi lèn vô khi nãy, cho nên ra lệnh phải hạ thủ cho hết bọn nó, vì dám vô đây gây chiến. Tụi kia bắn một hồi thì bỏ chạy, cho nên ta và mấy anh em đi dí sau. Có điều hơi lạ là đám kia bắn dữ lắm mà anh em bên mình không ai trúng đạn cả. Tao nghĩ tụi này chắc không biết xài súng cho nên dám lục anh em truy sát. Dí một hồi thì thấy tụi nó chạy vô vào tổng hành dinh, rồi mọi chuyện sau đó là mày biết rồi đó. Nghe xong hai dền và cả bầy lé ngồi trầm ngâm, chợt bầy lé lên tiếng. Cả đời của mình chuyện ác ôn nào cũng đã làm, chỉ có người tốt là chưa làm thôi. Không may là mấy ông nhân từ không giết, cho tụi mình có cơ hội ăn năn hối cải. Tao sau này xin thề với lòng sẽ không bao giờ làm chuyện ác, mà hối cải làm ăn lương thiện. Mày thì sao? Dạ em cũng như anh bầy, lần này được mấy ông tha chết chẳng khác nào được sinh ra lần nữa. Em sẽ thay đổi làm người lương thiện. Nhiều năm trôi qua, đã không còn ai nhớ đến băng đảng cướp đại bằng đen hay là beo gấm nữa. Hai ông già đứng trước tấm bia ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ. Người đàn ông gần đất xa trời rưng rưng mà nói. Mới đó mà đã qua cả 60 năm, tụi tôi đến đây để thắp nhang cho mấy anh. Chắc sau lần này không còn đủ sức khỏe để đến đây nữa. Bởi lẽ tôi lần nữa cúi đầu tạ ơn các anh linh của đội quân Hùm Xám năm đó. Tôi là hai dền giờ cũng ngoài 80, con cháu đầy nhà và tất cả tụi nó để làm ăn lương thiện. Ơn đức của các anh dành cho mấy anh em tụi tôi thật là sâu như trời biển. Hai ông già đứng nãy giờ mỏi chân cho nên bước qua ngồi cạnh xuống thì nghe tiếng của ba người từ ngoài vọng vào. Thái và cháu Hiến lại đây. Trước là tấm bia ghi ơn công của các anh hùng nghĩa sĩ của xã Hoài Tân. Ba người họ đứng trước tấm bia nọ một hồi, người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất khấn. Tôi là Quang, là đại đội trưởng của đại đội 205 ngày nào đã được các anh tiếp cứu. Này tôi cùng với đồng đội cũ là Thái và có cả cháu Hiến đây. Trước là đến để tưởng niệm các anh linh của đội quân Hùm Xám miền Đông, sau là thắp cho các anh một nén hương để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đến các vị anh hùng. Đáng tiếc là ngôi miếu năm xưa của mấy anh đã bị san bằng và người cũ ở đây vì chiến tranh bom đạn dọn đi hết cho nên không ai còn biết vị trí. Khi mà ông ta khấn tới đó thì người đàn ông ngồi bên cạnh run rẩy hỏi lại với giọng đầy nghẹn ngào. Có phải chú em vừa nhắc đến mấy anh trong đội quân Hùm Xám miền Đông ngày xưa đánh Tây, có anh Sáu Bành, Trần Vũ và Phan Hồng? Cả ba người Quang, Thái và Hiến bất ngờ vì lại thấy hai ông già đang đi tới. Họ cùng gật đầu rồi người đàn ông tin quang nói. Dạ phải, chẳng lẽ ông anh đây cũng biết họ? Hai người kia gật đầu rồi cả năm người cùng ngồi lại chuyện trò. Họ kể cho nhau nghe về những chuyện họ đã từng gặp mấy anh linh của đội quân thần. Sau cùng bảy lẽ lên tiếng. Tôi tuy là không biết chính xác miếu thờ của họ ở đâu, bởi đã 60 năm trôi qua rồi mà cảnh vật đều thay đổi nhiều quá. Nhưng mà tôi nhớ đại khái vị trí đó. Nếu mà mấy anh và cháu Hiến đây đồng thuận, chúng ta xin phép lập miếu thờ cho mấy anh. Tất cả mấy người còn lại đều nghe thấy ông Bảy nói vậy thì họ đồng loạt tán thành. Những cơn gió thổi nhẹ qua khu bia đá ghi ơn thật mát mẻ và loáng thoáng trong gió, dường như có nghe tiếng nói của ai đó như rất đỗi quen thuộc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.